Câu số 8 à, câu số 8, nhưng mà thôi câu số 8 này không quan trọng, chỉ nhắc anh chị em. À, câu số 8 anh chị em đọc Matthew 17 5 đến 6. Anh Tâm này chắc chắn là anh thích câu này lắm này. 17 5 đến 6. Cái gì làm cho các môn đệ sợ? Đấy, lúc nãy anh nói rồi, anh bảo không phải biến hình, biến hình những môn đệ đâu có sợ. Vâng.
Matthew 17 5 6. Ông còn đang nói, chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng: đây là con yêu dấu của ta hài lòng về người, các ngươi hãy vâng nghe lời người. Nghe vậy các môn đệ kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất.
Vâng, vậy cái gì làm họ sợ?
Thưa cha, đó là cái lời từ trong đám mây.
Tiếng nói, mà tiếng nói thì đâu có làm sợ, mà thật ra là cái gì nhỉ?
Cái đám mây mà.
Đấy, đấy mới là đám mây như thế nào nhỉ? Đám mây gì?
Đám mây
sáng ngời bao phủ các ông. Đấy, anh chị em tưởng tượng là lúc Đức Giêsu mà biến hình thì xem ra các môn đệ cũng không có vẻ sợ, ít nhất theo Matthew là không sợ lắm. Nhưng mà lúc mà ngay lúc ông vừa nói, ông nói là thầy, tụi con để tụi thầy để con dựng lều cho thầy ở đây. Đấy, thế thì chính mà lúc mà đám mây đi đến trên cái ngọn núi ấy bao phủ chẳng những chắc là cả một cả Đức Giêsu và bao phủ cả nhất là các ông nữa, bao phủ tất cả, thì và lại ông lại nghe thấy tiếng nói. Thứ nhất là ông thấy đám mây, thứ hai là ông nghe thấy tiếng nói thì ông mới sợ. Mà đố anh chị em biết tại sao có đám mây với tiếng nói mà ông lại sợ? Bởi vì sao? Bởi vì ông thấy, ông là người Do Thái, thấy mây ở màu trà cái này diện, rồi lại nghe thấy tiếng nói là họ sợ. Đấy, thành ra có vẻ họ không sợ Chúa Giêsu lắm nhỉ, mà họ không sợ, mà họ rất sợ tiếng của Thiên Chúa. Đấy thôi, nghe vậy rất đỗi sợ, ngã sấp mặt xuống đất. Vâng, thôi được rồi, chỉ nhắc anh chị em rằng là trong các phúc âm khác nói về hiển dung lại không có nói đến cái kiểu như thế. Đấy, đấy, không, bây giờ chưa từ thì anh chị em mà đọc bây giờ tôi phải nhờ. Vâng, à, chị chưa trả lời câu nào, chị đọc đây nào. Marco 9:6 này, để thử xem ở Marco 9:6 thì các môn đệ sợ lúc nào? Ở đây là sợ khi nghe tiếng nói, đồng ý. Còn Marco 9:6 thì sợ lúc nào? Vâng.
Dạ, Marco 9:6, thật ra ông không biết phải nói gì và các ông kinh hoàng.
Vâng, thế anh chị có đọc biết là ông ấy kinh hoàng trước đó lý do gì không? Đọc nhích lên trên thì biết tại sao ông kinh hoàng. Vì lý do gì? Đọc nhích lên một câu thôi, cái gì đó. Vâng, thì giờ chỉ cần đọc 19 hay gì đó, đọc Marco 9:5 này hạn là có thể thấy tại sao ông kinh hoàng, có đúng không ạ?
Dạ.
Dễ đấy.
Bấy giờ ông Phêrô thưa với Đức Giêsu rằng: thưa thầy,
như vậy
chúng con
chưa,
ở đây chắc
phải
thật
lên
là
nữa.
Hay
như vậy phải nhức lên nữa, câu 4 á. Như vậy là cuối cùng thì là cụ thể là trong Marco thì họ kinh hoàng vì lý do gì?
Và các ông thấy ông Elia cùng ông Môsê hiện ra đàm đạo với Đức Giêsu.
Về đọc lên nữa. Vì kinh hoàng vì cái gì nào? Vì cái gì? Vì gì? Đấy. Vậy là vì cái gì? Vì
y phục người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian
như vậy. Có nên đọc lên nữa không? Vậy là vì lý do gì? Là vì Chúa Giêsu biến hình đấy. Nó đúng không nào? Là các ông ấy sợ vì Chúa Giêsu biến hình, đúng không ạ? Chúa Giêsu biến hình như thế này khác, rồi từ đó từ rồi ông ấy sợ, chứ chưa nói đến tiếng nói của từ trời nhé. Ở trong Matthew là họ sợ khi họ nghe tiếng nói từ trời, còn trong Marco là chính việc Chúa Giêsu biến hình làm cho họ sợ. Rồi đồng ý nhé. Rồi Luca 9:34 đấy, anh chị em mới biết là giữa các thánh sử viết nó có những cái độ chênh đấy. Ai đọc cho tôi này, rồi đọc cho cha 9:34 rồi đấy, để xem nó có độ chênh gì không, là lý do nào ở trong Luca thì Chúa Giêsu thì các môn đệ mà sợ là lý do nào? 9:34.
Ông còn đang nói thì bỗng có một đám mây bao phủ cả ông, khi thấy mình vào trong đám mây cả ông hoảng sợ.
Như vậy ông sợ vì lý do gì?
Vì thấy mình vào trong đám mây.
À, có phải không ạ?
Vì đám mây bao phủ cả ông.
Đám mây đầu tôi coi đấy, tức là đang lúc từ biệt. Vâng. Rồi, tức là lúc đầu ông có sợ không? Nhớ, đầu tiên là dung mạo xảy ra là không sợ này. Hai là không sợ này. Rồi đồng mù ai, bởi mấy ông ấy còn ngủ đó. Trong mũ Luca là mấy ông ngủ mê mệt, tỉnh dậy thấy vinh quang của Đức Giêsu, hay hai nhân vật đứng bên người, có sợ chưa? chưa sợ. À, đang lúc hai vị này từ biệt Đức Giêsu thì ông vẫn nói là thầy con ở đây thế này khác dựng nên một lời. Nhưng mà ông ấy tuy rằng thứ nhất là ông ấy ngủ đúng không nào? Đầu tiên ông có ngủ chưa ta? Đấy đầu tiên là đúng rồi ngủ câu 32. Thứ nhất là lúc Đức Giêsu sáng láng thì ông ấy và các bạn ông đang ngủ. Và khi ông ấy tỉnh dậy á thì ông có sợ không? Chưa sợ. Tỉnh dậy là không có sợ. Nhưng mà chính lúc mà hai vị này từ biệt Đức Giêsu thì ông ấy xin dựng lều, mà lúc đấy dường như ông vẫn còn buồn ngủ hay sao á. Và ở đây có câu là ông không biết mình nói gì, anh chị em có thấy không? Tức là ông nói tự nhiên lúc đó ông ngủ, ông bừng tỉnh dậy, ông thấy như vậy, ông đòi dựng lều, ông không biết mình nói gì. Đấy, vẫn sợ chưa? Dạ chưa sợ. Chưa có sợ gì cả. Ông còn đang nói thì có đám mây bao phủ, và ông ấy thấy mình chìm vào trong đám mây thì anh mới sợ. Như vậy hóa ra cái nguyên nhân gần nhất làm cho ông sợ chính là đám mây đến bao phủ ông ấy, chứ chưa nói đến tiếng nha. Nếu không thành ra anh chị em thấy Matthew thì sợ vì tiếng nói từ trời, còn Luca thì sợ vì cái đám mây bao phủ, còn Marco thì sợ vì chuyện Chúa Giêsu biến hình, đúng không ạ? Rồi thôi được rồi. Thế vâng, vài điều này không quan trọng lắm, hoàn toàn không có gì. Câu số 9 ạ. Vâng anh chị em, sao rồi? Câu này là dễ thương nhất trong mọi câu từ hôm nãy đến giờ, chỉ có câu này là dễ thương nhất. Hãy đọc 17 câu 7. Đức Giêsu bừng sáng như thế thì Ngài đã làm cái gì để cho họ hết sợ? Đấy, vâng. Có trả lời, có ai trả lời không? Chị trả lời đi. Trả lời đi. Đọc 17:7 coi nào. Rồi xem Đức Giêsu làm gì để cho người ta hết sợ, là một cái câu dễ thương đấy chứ. Người ta sợ quá đi. Rồi. Tức là trong Matthew thì các môn đệ sợ sau khi mà thấy tiếng của Thiên Chúa nói từ đám mây, và nghe vậy trong câu 6 nghe sợ quá ngã sấp mặt xuống đất, thì sợ vì cái tiếng nói đó. Đó, thế thì ở đây Đức Giêsu làm gì để khiến cho họ hết sợ?
Dạ thưa cha, Matthew 17:7. Bấy giờ Đức Giêsu lại gần chạm vào các ông và bảo: trỗi dậy đi, đừng sợ.
Vâng, được rồi. Vậy Chúa Giêsu làm gì vậy? Trước hết là làm gì? Lại gần. À, như vậy Đức Giêsu lại gần các anh này. Và các anh này lúc đó đang trong tư thế gì vậy? Ngã sấp mặt xuống đất, tức là giống như là ngã phục xuống đất mà sợ quá, nghe tiếng nói sợ quá. Và lại gần, và Đức Giêsu làm gì? Chạm vào các ông, và vừa chạm vừa nói rằng các ông ấy gì? Trỗi dậy. Trỗi dậy bởi vì các ông đang làm gì? Đang nằm ấy, đang nằm ở trên đất ấy, đang nằm. Và Ngài bảo các ông ấy là trỗi dậy đi. Và tôi hỏi đùa các anh chị em câu này rất là ngộ nghĩnh. Lúc Đức Giêsu chạm vào các ông ấy, Đức Giêsu lúc đó có còn chói lòa không?
Dạ tắt rồi.
Thả theo ý các chị ấy thế nào? Hết chưa? Sao tôi thấy chưa hết quá? Chứ bởi vì đâu có chỗ nào nói là chưa hết, đâu chỗ nào nói hết rồi đâu. Không hề có chỗ nào nói hết rồi đó. Đấy, đúng không nào? Thế có vẻ như là vẫn còn hay sao? Đâu có thấy chỗ nào nói hết, phải không? Đâu, từ từ. Các ông ngước mắt lên không thấy ai nữa, chỉ thấy không. Nhưng mà ý tôi, anh chị em chưa hiểu câu hỏi của tôi. Tôi hỏi là lúc mà Đức Giêsu lại gần á, thì lúc đó có còn chói lòa không? Chứ còn ngước mắt lên thì có thể là hết rồi. Ngước mắt lên không thấy ai, thấy còn mình Chúa Giêsu thấy bình thường. Nhưng mà cái lúc mà Đức Giêsu lại gần chạm vào các ông thì anh chị em nghĩ là còn không? Không biết. Không biết. Tôi cứ thích Đức Giêsu mà sáng chói lòa chạm vô chắc vui hơn ấy. Không vui hơn thì chết gì, thở chết gì, lại gần chạm vào. Nhưng mà cái cử chỉ thôi cứ coi như là lúc đó là Đức Giêsu trở lại bình thường, lại trở lại với đời thường của mình. Đấy thì Đức Giêsu chạm vào ông là một cái cử chỉ rất là dễ thương. Đấy rồi, vâng, đấy thành ra và nói với ông đừng sợ, tại thấy các ông sợ quá xá. Rồi hết chưa? Vâng, đấy rồi. Hết sợ rồi thôi. Đấy 17:7 rồi. Đấy con tôi là con nói đọc thêm 11:1. 11:1 có cái gì vậy? 17:1 anh chị em thấy không? Là Đức Giêsu rất cưng ba chú này. Đấy, và vì thế nên cái cử chỉ lại gần, thấy anh sợ quá rồi chạm anh ấy, là cử chỉ hết sức âu yếm. Bởi vì trong 11:1 anh chị em thấy không? Thầy trò đến với đám đông, à không xin lỗi ạ, 17:1 à không, 17:1 đây, đã đem các ông Phêrô ba người em ông đi theo. Rồi anh chị em thấy câu gì nữa, câu gì mà thấy âu yếm là câu gì? Người đưa các ông đi riêng với mình lên một ngọn núi cao. Đấy, thành ra vậy là cuối cùng ở đây chỉ có bốn thầy trò thôi và đi riêng. Rồi thôi được rồi, câu cuối cùng. À nhưng mà cuối cùng thì dễ nhất, câu cuối cùng này chắc ai cũng trả lời được. À, nhưng mà chưa chắc dễ ạ. À, đấy thế, câu cuối cùng là thế này. Đọc Matthew 17:9. 17:9 là về cái gì nhỉ? Matthew 17:9. Dạ, 17:9. À đó. Là cái gì anh chị em nhỉ? Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giêsu truyền cho các ông rằng: nhớ, đừng có ai nói ai nghe nha. Cái chuyện vừa rồi đừng có nói thị kiến ấy. Nhưng vậy khi nào thì được phép nói? Khi nào? Khi con người từ cõi chết trỗi dậy. Đức Giêsu nghĩ đến ngày Đức Giêsu phục sinh thì ngài bảo thôi thì lúc đó thì nói, còn bây giờ chưa nên nói. Mà anh chị em có nhớ lúc nãy Đức Giêsu dắt ba ông ấy lên đâu? Lên núi. Câu số 9 này là dắt đi đâu? Xuống núi. Đấy, mà anh chị em có biết tại sao phải xuống núi không? Câu trả lời của tôi dễ thương lắm. Phải xuống núi bởi vì sắp sửa phải lên núi. Lên núi nên anh chị ông, bởi vì còn núi nữa chứ, núi này chưa kết thúc. Đấy, và vậy chứ mà tôi hỏi anh ngay là anh không trả lời được đâu. Đấy, anh hỏi anh coi nè, hỏi được Giêsu xuống cái núi này để rồi sắp sửa lên núi nào?
Núi Ta Bo.
Thế đấy, Ta Bo là dở, quá dở. Núi nào? Có ai biết núi nào?
Golgotha.
Đố ai biết đó? Núi nào? Có ai giơ tay không? Núi nào?
Ta Bo. Sợ. Golgotha.
Ta Bo.
Phải không?
Núi nào?
Núi Sọ. Golgotha phải không?
Golgotha. Núi nào đây? Đấy, núi dễ thế mà không ai biết thế. Đấy, bởi vậy Chúa Giêsu còn: ủa Chúa ơi, Chúa Giêsu còn phải lên đến ổ ba núi nữa rồi. Ồ, núi đầu tiên là núi gì? Núi cây dầu, núi ô liu.
Núi Can Vê.
Núi ô liu. Rồi sau núi ô liu mới đến gì? Mới đến núi Sọ. Sau núi Sọ mới đến gì? Là núi lên trời á. Đức Giêsu lên trời, trời sống lại rồi chia tay các môn đệ. Thành ra khi tôi viết bài cầu nguyện, tôi nói rằng đời Đức Giêsu cứ đi từ núi này qua núi nọ. Thật đấy, thế nào đầu tiên là núi biến để nói giảng bài giảng đầu tiên ấy, cứ lên núi xuống núi biết thôi à. Đấy đấy, thành ra anh chị em nhớ là còn một núi nữa đấy. À như vậy cái lý do khiến cho Đức Giêsu không thể chấp nhận ý kiến của thầy Phêrô là: xin thầy, thầy ơi, thầy cho chúng con ở lại trên cái núi này không ạ, còn nhiều việc phải làm. Đây không phải là chỗ nghỉ, đây không phải là chỗ ngồi mà nói cái này hay lắm nha, cái này hay thầy, ở luôn đây đừng xuống nữa, trời này vui lắm, mình ở vui mà ở hoài vậy đó, không được, đấy không phải là việc ạ. Bởi vì còn những cái núi khác phải đi ạ, và như thế bổn phận là phải xuống để đi tiếp anh chị em. Vâng, thế thôi, thế bây giờ câu hỏi vẫn chưa, câu hỏi cái đấy là nói thừa, cái đó là nói ngang thôi. Cái câu 17:9 này là câu hỏi của tôi là: tại sao bài vũ hôm nay về việc Chúa biến hình lúc nào giáo hội cũng đọc vào Chủ nhật thứ hai dù năm A, năm B, năm C? Vâng, thế thôi, ba ý là đủ rồi, là chúng ta phải ngừng. Vâng, ba ý anh chị em nhanh lên, có ai sẵn sàng chưa? Ba ý cho thấy tại sao giáo hội lại cứ thích đọc bài này, cứ Chủ nhật thứ hai thì đọc.
Thưa cha, con thấy là cứ Chủ nhật đầu tiên cũng là lần 3 năm thì năm nào cũng nói về cám dỗ. Cám dỗ đây thì con dùng lại cái từ của Đức Cha Khảm, đó là cái đường hướng cứu độ. Ma quỷ cám dỗ Chúa không phải về vật chất, nhưng mà đường lối cứu độ của Ngài đó, để chọn để Ngài cứu độ thế gian. Và khi ở Chủ nhật thứ nhất, ma quỷ đã giới thiệu ba cái đường lối cứu độ mà Chúa có thể bị sa bẫy và Chúa không ra. Nhưng mà trong theo về logic á, thì con người ta luôn luôn thắc mắc là trước biến cố là Chúa chịu chết như vậy, thì người ta thắc mắc là tại sao Chúa lại phải chọn cách đấy, vì Ngài là Đấng Thiên Chúa. Và tiếp theo là cái câu trả lời ngay, đó là về Chủ nhật Chúa biến hình, đó là cái phương án thứ tư mà Chúa chọn, đó là chịu chết để cứu chuộc nhân loại.
Biến hình lại dính với chịu chết chỗ nào?
Câu tức là Chúa tỏ mình ra Chúa tỏ mình ra là sở dĩ là có thể con có thể nói thêm một chút xíu được không ạ?
Tức ngắn, là con ngắn thôi, vâng, ngắn thôi ạ.
Vâng, tức là tại sao Chúa lại cần phải có một cuộc biến hình như thế?
Tại sao?
Vâng, tại vì đầu tiên á, người Do Thái trong đầu óc người Do Thái luôn luôn đấng cứu thế là đấng giải thoát họ khỏi ách nô lệ, và Thiên Chúa là một Chúa Giêsu xuất hiện là một người bình thường, cô thân cô thế chẳng có gì hết, mà lại ngài lại thích làm những việc khác thường và lại còn cái thích chọc giận cái giới lãnh đạo Do Thái, thì ngài sớm muộn chỉ cũng bị sờ gáy thôi. Và khi mà ngài đỉnh điểm là rất là nhiều người theo, thì ngài lại tuyên bố là ngài sắp phải chịu cuộc khổ nạn. Như vậy các môn đệ rất là lo lắng, và còn lo lắng hơn khi mà Chúa bị cám dỗ. Các cái phương thức mà để cứu rỗi thì rất là dễ dàng mà ngài lại không chịu, thì rõ ràng các môn đệ hoang mang tột độ. Và thậm chí là ba ông này muốn bỏ trốn vì là thân cận nhất, nếu mà Chúa chết thì mình chết theo, ba ông xem mình như chết theo, cho nên là Chúa rất là ba ông này rất là lo và muốn bỏ trốn, cho nên là ngài dẫn ba ông môn đệ yêu dấu lên núi để củng cố cái niềm tin cho, tức là đây cách tôi chọn đó là chịu chết vì theo ý Chúa Cha chứ không phải là theo ý tôi.
Vâng, tức là nói tắt một lời rất đơn giản là khi Đức Giêsu loan báo của khổ nạn thì có thể cái việc loan báo cái chết đấy làm cho các môn đệ rất là hoang mang và xao xuyến. Thì việc hôm nay Đức Giêsu được biến hình với khuôn mặt sáng láng sẽ giúp cho các chú này sau này nhìn thấy mặt Đức Giêsu đầy máu, đầy những vết thương đó, thì họ dễ chấp nhận hơn. Vâng, thì mời người số 2 ạ. Vâng.
Thưa cha, con xin chia sẻ cái ý kiến của con. Mùa chay là thời gian chúng ta ăn năn và sám hối, chống lại sự cám dỗ của ma quỷ bằng cách sống khiêm nhường hãm mình, lấy sự bố thí làm niềm vui và siêng năng cầu nguyện Chúa để Chúa ban thêm sức mạnh đổi mới con người của mình. Cũng như Chúa Giêsu đã biến đổi hình dạng để ba môn đệ thấy được sự vinh quang của người mà lâu nay đã bị che giấu dưới hình dạng của một người phàm. Qua việc đọc đoạn phúc âm về Chúa Giêsu biến hình này, giáo hội muốn chúng ta trong mùa chay này phải noi gương Đức Giêsu mà thay đổi, từ bỏ con người cũ của mình để biến thành con người mới tốt lành, thánh thiện, xứng đáng làm con Chúa. Con xin hết ạ.
Vâng, ông nhấn mạnh đến biến hình. Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện và được biến đổi. Mùa chay chính là thời gian chúng ta được biến đổi. Lúc nãy ý đầu tiên là Chúa Giêsu biến hình là sự nâng đỡ cho các môn đệ, vì các môn đệ sẽ phải chịu thấy thầy mình xấu xí. Thì hôm nay khi họ thấy thầy mình bừng sáng, thì lúc mà họ thấy Đức Giêsu chịu mà khuôn mặt không còn là mặt hình người nữa đó, thì họ vẫn tiếp tục tin. Vâng, nếu không có ai thì chúng ta ngừng ở đây nhé. Vâng.